KBDT Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Văn hóa Lịch sử cùng anh Trần Anh và anh Phạm Oanh.
Dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh và vị khách mời quen thuộc trong chương trình Văn hóa Lịch sử, đó là anh Phạm Oanh. Chắc có lẽ là cũng đang có mặt trên đường lai lần đầu tiên. Và tính xin được chào anh Trần Anh, không biết là hôm nay anh có khỏe hay không?
Ơn cảm ơn anh Hoàng Tiến, chào quý khán giả cũng như là anh Phạm Oanh. Hôm nay trời này rất là tốt, thời tiết cũng bắt đầu cảm thấy là mùa hè nó bắt đầu xuất hiện và nó hoành hành cái vùng đất Texas của chúng ta rồi. Thì hy vọng bên anh Oanh thời tiết cũng sẽ êm dịu hơn ở bên này. Thưa anh, không biết là có gì đặc biệt không anh Oanh?
Hôm chuyến này khí hậu rất là đẹp rồi, bây giờ là mát mẻ. Khoảng 80 độ là trời nắng rất là, mùa đông thì là đáng sợ, nhưng mà mùa hè trên này đẹp, xanh tươi lắm.
Yeah.
Kính chào quý thính giả, chào Hoàng Tín.
Dạ vâng, nghe anh nói mà phát mừng luôn rồi nha, hay anh Trần Anh ha. Mình ở đây thì hiện tại 80 thôi. Anh Trần Anh nói rất là đúng cái hai chữ hoành hành. Đôi khi trong cái tuần trước buổi chiều thôi khi mà mặt trời nó đã xuống rồi, chúng ta có cảm giác như là nó đang là hơn 100 độ nữa, thưa quý vị. Nhưng mà các nhà dự đoán thời tiết cho biết lúc đó nó chỉ mà là 89 độ mà thôi, chắc chắn nó sẽ hoành hành trong những ngày sắp tới và trong suốt cả mùa hè luôn ha anh Trần Anh ha.
Đúng rồi, tháng 8 còn 2 tháng nữa thì chúng ta mới thấy là cái nóng của nó khủng khiếp, nóng đến nỗi mà cây cối nó tàn lụi dần đó Hoàng Tín. Trần Anh thấy tiếc cho mấy cái cây của Trần Anh mà nó lạnh thì lạnh quá, nóng thì nóng quá, mấy cái cây nó không chịu nổi khắc nghiệt, thì phương chi là con người của chúng ta phải chịu rất là một thời điểm rất là dài để chúng ta phải chịu đựng như vậy. Nhưng mà được cái này thì mất cái kia, mình đâu có trách được. Chẳng vấn đề đó đâu, sống ở một cái hoàn cảnh thiên nhiên như thế này thì con người đã được tạo hóa cho một cái bản năng để mà có thể sinh tồn. Đây cũng là một cái điều rất là thú vị trong vấn đề đó Hoàng Tiến và anh Oanh.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và chắc chắn là bây giờ thì xin được mời anh Trần Anh và anh Phạm Anh chúng ta bắt đầu coi chương trình.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến và thưa quý khán giả. Trong suốt thời gian qua hơn một năm nay, chúng ta vẫn loay hoay ở trong những cái đề tài mở đầu cho một cái chương trình văn hóa và lịch sử. Khi mà nói về lịch sử thì các nhà khoa học cũng như là các nhà triết học đều đưa ra một cái câu hỏi đầu tiên là tại sao. Thì trong cái chương trình lịch sử Việt Nam của chúng ta cũng vậy, chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao. Khi mà chúng ta mở cuốn sử đầu tiên mà có giá trị nhất cho tới giờ phút này mà chúng ta thường tham khảo là bộ sử Việt Nam Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đó, mở đầu nước Việt Nam của chúng ta cách đây gần 5.000 năm, tức là vào cái thời điểm 2879 năm trước công nguyên, thì cái địa điểm mà chúng ta tổ tiên của chúng ta lập quốc nó lại nằm suốt ở trên cái vùng Động Đình Hồ, tức là cái vùng ở phía nam của sông Dương Tử. Thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao? Tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta cho tới giờ phút này chúng ta đang ở cái vùng hình cầm chữ S, ở phía Bắc chỉ lên tới được cỡ đó, rồi giáp ranh với Trung Hoa bây giờ, Trung Cộng bây giờ. Thì tại sao lịch sử của chúng ta lại có một cái lịch sử nó khác như thế. Thì đây là một cái câu hỏi mà không phải là chỉ cho những nhà sử học, mà cho tất cả những người nghiên cứu và các nhà nhân chủng học, các nhà khoa học, các triết học, các nhà triết gia cũng đi tìm ra những câu hỏi và họ sắp xếp lại một cái bức tranh của nhân loại nói chung và cho Việt Nam của chúng ta nói riêng, thì chúng ta thấy được cái toàn cảnh, cái diễn tiến của cái lịch sử Việt Nam của chúng ta nó rất là khác so với cái sự chưa đầy đủ của những cái bộ sử trước đây. Những bộ sử trước đây tự nhiên chúng ta cắt ngang cái thời điểm lịch sử đó và chúng ta đặt câu hỏi trước đó là cái gì, nó như thế nào, tại sao nó xảy ra một cái câu chuyện mà chúng ta lập quốc ở vào một cái thời điểm 2879 năm trước công nguyên và tại một cái địa điểm rất là xa vời, rất là lạ lẫm đối với chúng ta, đa số chúng ta chẳng biết cái chỗ đó là chỗ nào nữa. Thì câu hỏi được trả lời do những nhà sử học, nhà khoa học, nhà nhân chủng học, họ ráp nối tất cả những cái chi tiết lại. Chúng tôi đã trình bày những cái điểm trước đây rằng cái thời gian rất là xa xưa con người đã di chuyển về phía Đông Nam Á. Có một khối người rất là lớn, đặc biệt là hai đời di dân rất là lớn vào cái thời điểm mà cách đây mấy chục ngàn năm họ đã di chuyển về đó, đặc biệt là cái vùng khởi điểm và cái vùng mà đã được các nhà khảo cổ học họ chứng minh được rằng những di dân ở phía Phi Châu họ di chuyển về phía Đông Nam Á và đặc biệt là cái vùng đất Hòa Bình. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cũng có nhiều người họ nghĩ rằng trong một cái thời điểm xa thôi như vậy thì con người đã bắt đầu tập trung lại và đã sinh sống với nhau và đã làm cho cái đời sống thăng tiến lên. Và trong cái thời điểm đó khoảng 20-30 ngàn năm trước tại cái vùng Hòa Bình thì đã có những cái văn minh mà người ta đã cho một cái tên là rất nổi tiếng cho tới giờ phút này là vùng Hòa Bình. Thì vào cái thời điểm khi mà thời tiết nó thuận tiện thì con người có những cái điều thuận tiện để mà sinh sống. Nhưng mà những cái lúc mà thời tiết nó khắc nghiệt vào khoảng thời gian từ 10.000 năm cho đến 12.000 năm, thời tiết nó khắc nghiệt, bắt đầu những băng tảng băng đá nó tan ra, nó làm cho nước bắt đầu dâng lên. Thì khi mà nước dâng lên như vậy thì những cái chỗ trũng nó sẽ không còn chỗ là một nơi lý tưởng để con người sống nữa. Và cho nên cũng mở ngoặc đóng ngoặc là cái thời điểm đó cũng có người đặt ra một câu hỏi là phải chăng cái thời điểm đó là cái thời điểm mà trong Kinh Thánh có nhắc đến là cái thời điểm mà cái tàu Noe được xây lên, được tạo nên để mà tránh một cái cơn đại hồng thủy. Có thể nói đó là một cái đại hồng thủy. Cũng có thể đó là cái lúc thời điểm đại hồng thủy xảy ra làm cho con người vào cái thời điểm đó vùng Đông Nam Á nó ngập lụt hết và con người bắt đầu phải di chuyển, và di chuyển một cách dễ dàng nhất là men theo cái bờ biển. Thành ra cư dân của vùng Đông Nam Á cứ dần dần di chuyển về cái phía Đông Bắc. Thì di chuyển dần đi qua cả cái sông Dương Tử và đi lên cái vùng sông Hoàng Hà, là con sông chạy rất là lớn, chạy từ Đông cho tới Đông Tây của cái vùng Trung Quốc hiện tại bây giờ. Thì những cư dân đó họ sống rải rác khắp nơi ở những cái vùng đó. Chỗ nào mà thời tiết bắt đầu ổn định, họ bắt đầu lại cư dân, bắt đầu họ sinh sống với nhau. Thì đó là lý do mà tại sao mà Việt Nam của chúng ta có một cái bộ sử được bắt đầu khai sáng cái nước Việt Nam của chúng ta ở cái vùng sông Dương Tử, là cái vùng động đồng hồ mà vua đầu tiên của chúng ta là Kinh Dư Vương đã chiếm ngự cái thời điểm đó. Và đi xa hơn nữa, mà câu nói mà chúng ta cứ nghe đi nghe lại mà Trần Thái cũng nhắc đi nhắc lại là Cầm Tra như núi Thái Sơn. Cái núi Thái Sơn nó nằm suốt ở trên cái vùng Nga với Beijing gần gần ở Beijing hiện tại bây giờ ở Trung Hoa. Thành ra cái vùng đất đó là cái vùng đất mà những người cư dân ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta, đã di cư lên suốt ở trên cái vùng Beijing lúc bây giờ, vào cái thời điểm cách đây khoảng trên dưới 10,000 năm. Thì cho nên muốn nói như thế để chúng ta thấy rằng tại sao mà Việt Nam của chúng ta mở nước nằm ở một cái không gian và một cái thời gian nó hoàn toàn khác với những cái gì hiện tại bây giờ chúng ta nó có. Thì để nghiên cứu và để tìm hiểu những cái vấn đề đó, nó rất là dài dòng, nó rất là nhiều cái chi tiết liên quan đến nhau. Đó là lý do mà chúng tôi đưa ra một cái chương trình văn hóa và lịch sử. Và khi nói về đến văn hóa, thì vào cái thời điểm xa xưa như vậy, một vài chục ngàn năm, thì cái văn hóa của những cư dân ở đó, họ bắt đầu họ sáng tạo. Khi mà họ ổn định rồi thì có những cái văn hóa sáng tạo. Mà cái văn hóa sáng tạo đặc biệt là cái vùng Thương Dương Tự, là cái nơi mà đã có những cái lúa nước để cho cư dân ở đó có thể sinh sống được. Đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng mà cho tới giờ phút này rất nhiều nhà nghiên cứu vẫn đang tranh cãi về những cái vấn đề lúa nước xuất hiện như thế nào. Thì đây là cái cơ sở để cho các nhà nghiên cứu họ nghiên cứu, và chúng ta tin rằng những nhà sử học, những nhà khoa học, những nhà động vật học, họ đã nghiên cứu và họ đã giúp cho chúng ta có được một cái bức tranh về lịch sử Việt Nam của chúng ta rõ ràng hơn. Đó là trong suốt thời gian qua mà chúng ta cả một năm nay chúng ta cứ xoay quanh cái vùng đất nó xa xôi, xa lạ, cái không gian và cái thời gian rất là xa lạ đối với Việt Nam của chúng ta. Và khi mà nói đến cái văn hóa thì chúng ta mở đầu cái văn hóa của chúng ta bằng một cái văn hóa rất là độc đáo. Văn hóa là văn hóa Âm Dương, là một cái triết lý rất là cô đọng, nhưng mà không phải là chỉ áp dụng cho cái dân tộc thời điểm đó, mà cho tới giờ phút này con người vẫn được thừa hưởng bởi một cái triết lý hoặc là một cái quy luật mà những tiền nhân của chúng ta đã tìm ra và đã áp dụng được bằng một cái câu chuyện, bằng cái đó là văn hóa của tiên rồng, và cho tới giờ phút này vẫn áp dụng được, và trong tương lai vẫn là một cái sự áp dụng được. Đó là lý do mà chúng ta có đề cập tới một cái quy luật mà đã được ấn định, mà đặc biệt là Lão Tử đã đưa ra, là một cái quy luật nó trở thành một cái thường đạo, tức là một cái vĩnh viễn, một cái không phải là chỉ có thời gian cách đây mấy ngàn năm mới áp dụng được, mà cho tới giờ phút này thì mọi nơi, mọi chỗ đều áp dụng được. Mà chỉ có một câu nói rất là đơn giản là thường đạo. Chỉ có một cái đạo lý, một cái quy luật nó luôn luôn đúng và luôn luôn áp dụng được cho khắp mọi nơi cho tới giờ phút này. Thì đó là lý do mà công lao của những tiền nhân của chúng ta đã dùng cái văn hóa đó áp dụng và để mở mang cái đất nước của chúng ta từ cái thời xa xưa. Và cái văn hóa đó nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đó là một cái điều hoang tưởng. Giữa cái lý thuyết của tiên và rồng, giữa một cái sự xa lạ, tại sao lại mở nước bằng một câu chuyện văn hóa như vậy? Thì nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái quy luật tạo hóa đã xây dựng lên và Lão Tử đã khai thác, và cho tới giờ phút này thì cha ông của chúng ta đã áp dụng. Và cái câu nói mà chúng ta nhắc đi nhắc lại là chúng ta là con cháu tiên rồng. Tại sao như vậy? Thì đây là một cái triết lý rất là quan trọng. Cha ông chúng ta mở nước và dựng nước bởi những cái lý thuyết đó, bởi những cái tư tưởng đó. Và cái tư tưởng đó, giống như Lão Tử nói, nó là một cái cường đạo, nó là một cái triết lý luôn luôn đúng. Và cho tới giờ phút này, không phải là chỉ có những người ở cư dân ở vùng Hoa Nam hoặc là ở cái vùng Việt Nam hoặc là bên Nhật, bên Đại Hàn áp dụng vào những cái luật âm dương đó. Nhưng mà khoa học ngày nay đã bắt đầu nhận thấy rằng cái triết lý đó là cái triết lý phù hợp với cái thiên nhiên và chúng ta đang sống hiện tại bây giờ. Thì đại cương cả một cái lịch sử và cả cái văn hóa nó gói ghém vào một cái thời điểm rất là quan trọng mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại. Thì đó là quá khứ của hơn một năm nay chúng tôi có nhắc đến. Thì cần anh muốn dừng lại để anh tiếp tục để bổ túc thêm những cái điều mà chúng ta đã bàn đến để chúng ta chuẩn bị sang một cái đề tài mới thưa anh.
Cảm ơn Trần Anh. Chúng ta đương ôn lại và để tiếp tục những cái đối thoại mà chúng ta đã có từ tuần trước, là chúng ta cho rằng rõ ràng các cái yếu tố lịch sử, các cái yếu tố địa lý, các cái yếu tố về nhân chủng, các cái di tích lịch sử họ tìm được đều cho rằng Hán không phải là một chủng tộc. Đó là cái lợi điểm rất là quan trọng đối với những người muốn tìm hiểu nguồn gốc dân tộc mình. Tại vì sao vậy? Tại vì Hán là một cái địa danh, là một cái khu vực mà họ sử dụng những cái văn hóa của bốn cái vùng chung quanh hợp lại. Cái văn hóa đó họ gọi chung là tứ di, tức là bốn cái vùng mà man di mọi rợ. Nhưng mà chính vì họ không có nguồn gốc, họ chỉ lựa một cái địa danh. Cái địa danh đó nó liên quan tới điều Trần Anh vừa nói, tức là cái vùng Đông Dương Tử và cái núi Thái. Người Việt mình di cư lên, di cư xuống dọc theo cái bờ biển đó, lên tới vượt qua cái sông Dương Tử. Nhưng mà cái chỗ sông Dương Tử đó là một cái trung tâm văn hóa lớn đầu tiên khi người Việt mình lập quốc. Nhiều người sử gia của thế giới của Trung Hoa muốn phản bác cái lịch sử đơn giản của Việt Nam mà Trần Anh nói tới, nó có vẻ mới nghe nó có vẻ huyền thoại, nhưng mà họ không thể nào phủ nhận được cái đền thờ của Kinh Dương Vương ở trên núi Thái Sơn. Họ không thể phủ nhận được cái câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà không những vậy, những nhà ngữ học họ cho rằng, họ xác định rằng cái chữ trong nguồn là tiếng Việt đã được người Trung Hoa mượn để sửa lại, gọi cái vùng đó là vùng Trung Nguyên. Cái con sông, hai con sông mà nó tạo nên cái vùng Trung Nguyên thì là cái con sông gọi là sông nguồn, và một con sông nữa, cái nước nó trông nó đen, người ta gọi là sông đen. Người Trung Hoa họ sửa lại, họ gọi cái đó là con sông Hán Thủy, và cái con sông đen đó, cho nên con sông nguồn trở thành sông Hán Thủy, mà Hán là cái tên mà họ nhận, họ là người Hán. Đó là một cái đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai là cái sông chính nữa của vùng Trung Nguyên là cái con sông Đan Giang, thì là lấy từ cái chữ Việt là cái con sông đen, con sông cái nước nó trông đen. Cho nên cái vùng đó đã trở thành cái vùng mà người ta gọi là Hoa Hạ. Tại sao bị gọi là Hoa Hạ? Tại vì ở đó có núi Thái, núi Hoa Sơn và cái tỉnh Hạ, và cái con sông Hán là cái con sông nguồn. Cho nên những người sống ở đó, họ tự nhận họ là Trung Hoa, là cái trung tâm văn hóa ngay ở giữa, là Trung Nguyên, là cái chỗ của cái sông nguồn. Cho nên bởi vì họ không có văn hóa mà họ vay mượn bốn cái văn hóa. Hai cái văn hóa khác là phương Bắc và phương Tây không có gì đáng kể. Chỉ có cái nòi du mục, có cái dũng và cái sự hiểu biết. Đó là do chính Khổng Tử phân chia ra. Còn những cái về nhân văn, nhân nghĩa, đạo đức thì họ vay mượn của phương Đông và phương Nam. Phương Đông có nghĩa là cái vùng phía biển, phía mặt trời lên. Và cái chữ Đông là cái chữ bắt nguồn của cái chữ rồng sau này. Và phương Nam là cái phương của vùng con chim phượng, của các con chim loại cò, loại hạc, đặc biệt con chỉ trắng này kia trong các cái lịch sử cổ sử của mình cho biết nó là chỗ mà phát nguồn của những cái loài chim rất là quý, tại vì nó là vùng ấm áp, cây cối tươi tốt, cho nên nó xuất hiện một cái giống đặc biệt được sau này được mệnh danh sang lòng tiên, là cái giống bay trên trời đại biểu cho những cái hình những con chim được khắc trên trống đồng, hay những cái bốn cái gọi là tứ quý là long là phía đông, quy là phía bắc, lân là phía tây và phượng là phía nam. Cho nên chúng ta biết rồng tiên là nó nói lên cái gốc đông và nam của người Việt chúng ta. Và bởi vì người Hán vay mượn văn hóa của chúng ta, cho nên mặc dù là họ đã xóa, tìm mọi cách để xóa cái lịch sử của chúng ta qua những hàng ngàn năm văn bị đô hộ, nhưng mà bởi vì họ vay mượn cái văn hóa, chúng ta lại có thể tìm được hết những gì họ nhận là tổ tiên của họ, là văn hóa của họ. Tại vì họ đồng hóa người Việt, nhưng mà họ không thể phủ nhận được những cái nguồn gốc của những người Việt đã bị đồng hóa. Cho nên chúng ta với lại người Hán có những cái căn bản, cái nền tảng nhân chủng pha trộn, họ đồng hóa cướp dân, cướp đất. Và bây giờ để học lại cái nguồn gốc của mình thì chúng ta chỉ tìm lại tất cả những cái sách sử cổ của họ mà họ đã giúp chúng ta tìm. Chẳng hạn như chúng ta nói tới sử của Tư Mã Thiên, sử của Lã Thị Xuân Thư, hay là những cái bộ sách quý của Khổng Tử ghi chép lại, từ Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, đều nhắc nhở tới những cái người lập quốc của chúng ta. Trong Kinh Thư, trong Kinh Dịch có nhắc tới Thần Nông, có nhắc tới Phục Hy, mà những cái nhà sử hay là những cái nhà học giả nổi tiếng của Trung Hoa, họ phủ nhận Phục Hy và Thần Nông. Họ nói hai cái vị này không phải là tổ tiên của chúng ta, họ không phải nguồn gốc của họ là từ Trung Nguyên. Trong khi đó những người mà bị đồng hóa là những người gốc Việt, Bách Việt cũ thì vẫn nhận những vị đó là tổ tiên của mình. Tại sao vậy? Tại vì đúng, họ là tổ tiên của mình. Và người Việt chúng ta càng lúc càng tìm thấy những cái dấu tích là chính những người đó là tổ tiên của chúng ta. Chúng ta biết trong sử của chúng ta đã viết Thần Nông là tổ tiên ba đời của vua Đế Minh, và vua Đế Minh là sinh ra Kinh Dương Vương. Cho nên chúng ta, người ta coi cái đó là huyền thoại. Và lần trước chúng ta có nhắc tới một người nghiên cứu triết học Đông Phương nổi tiếng là Linh Mục Kim Định. 50 năm trước đây, ông ấy không hề có bằng chứng nào về khảo cổ mới lại di truyền học. Nhưng mà ông ấy khẳng định rằng Phục Hy chính là người Lạc Việt. Tại vì sao vậy? Tại vì Phục Hy có cái tên, cái danh hiệu là Thanh Tinh, tức là con rồng xanh. Và Phục Hy có cái tên mang cái hiệu của núi Thái Sơn là Thái Hạo. Và thứ hai, thứ ba là Phục Hy lấy vợ tên là Nữ Hoa. Nữ Hoa có nghĩa là tiếng Việt, từ tiếng Việt mà ra. Cho nên người, nếu mà gọi là tiếng Hán thì chúng ta phải gọi là Hoa Nữ. Và cả những cái tên Đế Minh, Đế Nghiêu, Đế Thuấn đều là cấu trúc bằng tiếng Việt. tiếng Hán sẽ phải gọi họ là Nghiêu Đế, Thuấn Đế, hay là Thần Nông thì phải gọi là Nông Thần. Cho nên người Việt chúng ta phải đi tìm lại cái văn hóa của mình bằng chính những cái sử sách đáng tín nhiệm nhất của người Trung Hoa, của người Hán, của những gì họ nói không phải của họ thì là của chúng ta là chắc chắn rồi. Và cả những cái gì họ nhận và họ tìm cách xóa bỏ cũng chúng ta cũng phải giữ lại. Và cái đặc điểm nữa mà chúng ta muốn nhắc lại là tuần trước chúng ta nói là người ta năm 1987 người ta đào được một cái mộ mà nó biến tất cả những cái huyền sử, huyền thoại trở thành ra là lịch sử. Bởi vì huyền thoại, huyền sử kể rằng Phục Hy là người làm vua đầu tiên của Trung Hoa. Và ông ấy cai trị con cháu của Phục Hy, mà Nữ Oa là vợ ông ấy cai trị sau khi ông ấy mất, và dòng họ Phục Hy cai trị được 1.000 năm trước khi trao lại cho dòng họ Thần Nông. Dòng họ Thần Nông cai trị thêm 500 năm nữa trước khi bị cướp vào tay hoàng đế. Mà cả ba cái vị Thần Nông, Phục Hy, hoàng đế đều được người Hán nhận là tổ tông của họ. Họ gọi là, họ tự nhận họ là Viêm Hoàng Tử Tôn, có nghĩa là họ là con cháu của Viêm Đế, tức là vua Thần Nông và hoàng đế. Nhưng mà khi mà người ta đào được cái ngôi mộ ở cái làng Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, thì người ta đo được cái năm chôn cất là khoảng 6.500 năm trước. Cho nên nó phù hợp đúng chính xác với lại cái huyền sử về Phục Hy. Không những vậy, người ta tìm thấy bên tay trái ông ấy chôn cái đầu hướng về phương Nam, chân hướng về phương Bắc. Và cái bên tay trái của ông ấy được đắp một cái hình con rồng xanh bằng những con sò màu xanh rất là đẹp, cầu kỳ. Đúng như cái tên hiệu thanh tinh của ông là con rồng xanh. Và cái điểm đặc điểm nữa là ngay dưới chân ông tấp cái hình cái núi Thái Sơn. Cho nên tất cả những cái điểm đó nó xác định lại cái lời viết, lời nói của Linh Mục Kim Định là gốc của Phục Hy, là người Lạc Việt, dựa vào cổ thư và văn chương tên hiệu của Phục Hy. Những cái điểm đó nó quan trọng cho thấy rằng người Bắc Việt là cái người đã hùng cứ cái đất, tất cả cái đất Á Châu từ thời Phục Hy sang tới đời Thần Nông và tới đời hoàng đế thì bị chiếm và trở thành ra một cái trung tâm xây dựng lớn của Trung Hoa, gọi là Trung Nguyên, là lấy được từ trong tay người Bách Việt. Nếu chúng ta nắm được những điểm đó thì tất cả những cái xuyên tạc lịch sử, những cái, và chúng ta sẽ thấy lần lượt những cái lý do tại sao những cái sử của Trung Hoa sau này họ sẽ đề cập nhiều tới những cái thời của Bách Việt. Tại sao tất cả những cái triều đại lớn mà Trung Hoa nhận đều là con cháu của người Việt hết. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái chi tiết đó. Và một cái triều đại lớn mà người Trung Hoa họ nói rằng họ nhận rằng cái triều đại đó là nhà Hạ, ngay sau Nghiêu Thuấn và các triều đại của hoàng đế, thì tới nhà Hạ. Nhà Hạ có cái tên là họ Võ. Ông ấy là Võ Văn Mệnh. Ông ấy được đặt cái tên đại, cái tên rất là quan trọng trong lịch sử Trung Hoa và lịch sử Việt Nam là cái tên Đại Vũ, vì ông ấy có công để mà trị thủy, tức là ông ấy làm cho khai khẩn những cái cách cho nước thủy lợi để tránh lụt lội và tiêu hủy mùa màng, để giúp cho cái vùng Trung Nguyên nó được chủ phú như ngày hôm nay. Cái công lớn của nhà Hạ được mọi người công nhận. Ông là người sử dụng cái lạc thư để soạn ra cái Cửu Trù, là được nhắc đến trong kinh thi sách vở của Khổng Tử sau này. Và đồng thời, Việt Vương Câu Tiễn là cái đất nước mà đóng đô ngay gần cái vùng sông Dương Tử, cái núi Thái Sơn, mà chúng ta nói tới cái chuyện tìm ra được thanh kiếm, trên đó khắc Việt Vương Câu Tiễn trên đó. Và chúng ta nhắc tới cái huyền sử về Việt nữ kiếm, một người đàn bà, người phụ nữ Việt Nam là thầy dạy về kiếm thuật cho quân đội của Việt Vương Câu Tiễn. Và chúng ta cũng biết rằng ngày nay những cái người gốc Việt ở cái vùng sông Dương Tử đó vẫn còn thờ phụng tổ tiên của nhà của họ, họ cho là nhà Hạ. Và sau này chúng ta sẽ nhắc tới bà Võ Tắc Thiên là con cháu của nhà Hạ và là tổ tiên của Đường Minh Hoàng. Chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết đó thêm để mà cho thấy cái sự đóng góp rất là lớn của cái nền văn hóa Đông và Nam cho cái sự thành lập của cái nòi Hán, cái nước Trung Hoa ngày hôm nay. Chúng ta đã đóng góp từ cái văn hóa cho tới đất đai, cho tới cái người dân, cái chủng tộc của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết nhận ra cái nào là của mình, cái nào là của họ, để chúng ta giữ gìn, bảo vệ và chuyển lại cho con cháu chúng ta. Chúng ta muốn Trần Anh có thể khai triển tiếp.
Vâng, cái hồi nãy anh Hoàng có đề cập tới cái triều đại Hán mà chúng ta nghe rất là nhiều về họ, rất là người Trung Hoa họ rất là tự hào về cái triều đại người Hán. Thì thật sự theo cái lịch sử thì triều đại Hán, giống như anh Hoàng đã xác định một điều là do cái địa danh chứ không phải là một dân tộc. Trần Anh muốn bổ túc thêm một điều nữa là triều đại nhà Hán là hậu duệ rất xa, rất non trẻ so với cả một cái tiến trình lịch sử. Thành ra nếu mà chúng ta đào sâu cái tiến trình lịch sử thì nhà Hán là hậu duệ ngay cả đối với chữ Việt của chúng ta. Cái chữ Việt của chúng ta đã được xuất hiện, mà trước đây chúng ta cũng đã đề cập, xuất hiện rất lâu, phát xuất từ cái đời Việt Thường đã giao hảo với vua Nhiêu vua Thuấn trong cái thời xa xôi như vậy. Vua Nhiêu vua Thuấn là những cái thời đại trước nhà Hán cả mấy ngàn năm. Thành ra họ tự hào là một dân tộc Hán. Nếu mà chúng ta coi đó là một dân tộc, cho nó là một dân tộc đi, thì ngay cả vấn đề lịch sử họ đã xác định rằng nhà Hán chỉ là một hậu duệ sau này và non trẻ. Thành ra đây là một cái lịch sử đã được biên soạn để che lấp đi cái lịch sử thực tế, cái không gian và cái thời gian của nước Việt được xuất hiện trước nhà Hán rất lâu, mấy ngàn năm, hơn hai ngàn năm trước là Việt Thường đã có, và nhà Hán sau 2000 năm mới bắt đầu xuất hiện. Thì không thể nào nói được rằng nhà Hán đã xây dựng lên một nước Việt mà chúng ta thừa hưởng bây giờ. Đây là một cái cái sự bóp méo rất là quan trọng, mà chính vì thế mà chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải nắm vững cái lịch sử của chúng ta để chúng ta xác định rằng công cha công đức của những người đã sáng lập ra đất nước của chúng ta. Và nếu mà chúng ta tin rằng những cái huyền sử đó chẳng qua chỉ là một cái điều mơ tưởng, chẳng qua chỉ là một cái điều sắp xếp xây dựng theo ý của con người, hoặc là cưỡng ép, hoặc là ngụy biện, nhưng mà càng ngày lịch sử chúng ta đã được chứng minh bởi các nhà khảo cổ, thì đây là cái điều mà chúng tôi muốn nhắc lại là chúng ta đã bị tuyên truyền rằng Việt Nam chẳng có gì cả, chẳng có gì để mà vinh danh, chẳng có gì để mà tự hào rằng cái lịch sử của chúng ta nó có, và lịch sử của chúng ta chẳng qua thì là do cái hậu duệ của nhà Hán, hoặc là nhà Hán đã xây dựng lên, hoặc là những người Trung Hoa xây dựng lên. Nhà Hán ngâu cả tên của Trung Hoa, mà tên của Trung Hoa thì chúng ta cũng đã đề cập tới rất nhiều trong những cái buổi nói chuyện trước, là cái tiến triển lịch sử của Việt Nam của chúng ta giống anh của anh là lịch sử và cái khảo cổ học đã từ từ họ chứng minh được rằng cái huyền sử càng ngày nó càng mở ra một cái lịch sử mới, và cái lịch sử mới bước sang cái thế kỷ 21 này gần như là Trung Hoa bây giờ đã có một cái chiến dịch là họ muốn đổi lại cái lịch sử của họ, nói rằng họ hãy diện rằng cái lịch sử của họ là 5.000 năm, nhưng mà nếu họ lấy cái lịch sử 5.000 năm đó để mà chứng minh với cái lịch sử hiện tại bây giờ được mở ra bởi cái nhà khảo cổ học thì họ đã bị hố, tại vì 5.000 năm thì nó tương đương với cái thời gian là nước Việt Nam của chúng ta được khai sáng bởi cái triết lý tiên rằng mà trời này có nhắc đến. Thành ra bây giờ họ đang muốn đổi lại cái lịch sử của họ là 10.000 năm trước để dần dần nó ứng dụng vào với những cái khảo cổ học. Thì cho nên nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái lịch sử của Trung Hoa họ cũng đang là chuẩn bị đi theo ứng dụng vào những cái khảo cổ học, thì Việt Nam của chúng ta cũng phải tiến theo cái hướng đó để chúng ta nhận định và nhận diện rằng nước Việt Nam của chúng ta được khai sáng ngay từ cái thời tổ tiên của chúng ta vào cái thời điểm 2879 năm trước công nguyên, tức là cho tới giờ phút này thì chúng ta cứ nói là lịch sử Việt Nam chúng ta gần 5.000 năm, nhưng mà để trở cho nó rõ ràng thì chúng ta phải rất là cẩn thận trong vấn đề chúng ta đừng có bị một cái lịch sử bóp méo và nó ăn sâu vào trong cái tâm tiềm thức của chúng ta, rồi đến nỗi mà chúng ta khi mà chúng ta nghe được những cái chứng minh bởi lịch sử thì chúng ta lại ghép cho những người nói như vậy là nói theo cái kiểu ngụy biện hoặc là gượng ép, đem cái lịch sử vào để mà chứng minh một cách gượng ép, nhưng mà trên thực tế thì rất là rõ ràng, đặc biệt là khoảng 10 năm trước đây thì đặc biệt là các nhà khảo cổ họ càng ngày càng tìm ra và chứng minh được rằng những cái lịch sử mà họ đang chứng minh nó đều ăn khớp với nhau cái lịch sử đó. Thành ra nếu mà chúng ta cứ giữ nguyên cái lịch sử cũ của chúng ta mà chúng ta không cập nhật hóa cái lịch sử của chúng ta thì chúng ta sẽ bị bị hướng theo một cái định hướng đã có sẵn, mà cái lịch sử đã định sẵn của chúng ta là một cái lịch sử Việt Nam của chúng ta không có một cái nguồn gốc rõ ràng và không có một cái, mất đi cái nguồn gốc mà cha ông của chúng ta đã dày công để mà khai sáng ra. Thì cái bài học mà chúng ta muốn nói đến là cái lịch sử và cái văn hóa, và cái văn hóa của chúng ta đã được mở đầu bởi một cái triết lý rất là rõ mà Lão Tử là người nước ở phương Nam, đại biểu cho người phương Nam, cũng như sau ông là Trang Tử cũng là đại biểu của người phương Nam, đã đưa ra một cái cái quy luật của vạn vật, rằng vạn vật được sinh ra bởi một đạo, ông gọi là đạo. Thành ra cái này là cái mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại là Việt Nam của chúng ta đã được thừa hưởng bởi cái văn hóa và cái lịch sử của cha ông của chúng ta, là một cái điều mà chúng ta cần phải thăng tiến nó và cần phải nắm vững được để cho chúng ta có thể có cái cơ sở để chúng ta nói với con cháu của chúng ta, để chúng ta có đủ thuyết phục rằng con cháu của chúng ta nghĩ rằng và tin rằng Việt Nam của chúng ta không phải là cái đất nước hiện tại bây giờ, mà nó là một cái đất nước nguyên thủy cha ông của chúng ta đã dày công tạo dựng lên bởi ít nhất là cái phương Nam của Trung Hoa và cái phương Đông đại diện cho các phương Đông là những cư dân của Đài Loan, cư dân của Nhật Bản và các cư dân của Nam Hàn, Bắc Hàn. Thì đó là những cái mà trong lịch sử quá khứ được nhắc đi nhắc lại để chúng ta có thể thuyết phục là những người trẻ để tìm hiểu thêm cái nguồn gốc văn hóa và lịch sử của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn tóm tắt những cái bài học mà chúng ta nhận được, cái bài học đầu tiên mà chúng ta cứ tự hào là văn hóa của chúng ta là một cái sự tổng hợp bởi âm dương, và cái âm dương nó là cái nguồn gốc của tất cả mọi sự vật. Tất cả mọi sự vật đều xoay chuyển bởi âm dương. Đây là một cái quy luật mà Lão Tử đã đưa ra, và Lão Tử đưa ra để rồi nó áp dụng, ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và cái đó là cái mà Việt Nam của chúng ta đã được đàng bạc qua văn chương của chúng ta, là lúc nào cái câu nói của chúng ta cũng có cái sự đối lập ở trong đó. Từ ông bà, cha mẹ cho đến sáng tối, cho đến âm dương, cho đến nam nữ, mọi cái đều có sự đối lập. Và cái đối lập đó nó được phối hợp với nhau, chứ không phải là đối lập để mà tiêu diệt lẫn nhau. Thì đấy là cái bài học mà chúng ta thường ngày chúng ta nói rằng cha ông của chúng ta đưa ra một cái triết lý giữa tiên và rồng để nhắc nhở chúng ta rằng trong cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn có một sự khác biệt, và chúng ta phải biết chấp nhận cái đó để chúng ta giải quyết mọi vấn đề, và chúng tìm ra những cái phương thức nó phù hợp để mà sống. Chính vì thế mà đây là một cái triết lý rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày, không phải là trong cái thời điểm mấy chục ngàn năm về trước, nhưng mà cho tới giờ phút này nó vẫn đúng, và Lão Tử tin rằng nó sẽ đúng và đúng mãi mãi. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể tạm kết thúc trong cái buổi học ngày hôm nay, cái đề tài ngày hôm nay, cũng như là trong cái tiến trình quá khứ chúng ta sẽ lâu lâu chúng ta sẽ nhắc lại để chúng ta đủ cái niềm tin rằng Việt Nam của chúng ta, cha ông của chúng ta đã có công để xây dựng lên một cái nền văn hóa mà cho tới giờ phút này chúng ta và mọi người có thể thừa hưởng được bởi cái thuyết âm dương, bởi cái triết lý là đạo là mẹ của mọi vạn vật, sinh ra vạn vật và cuối cùng vạn vật sẽ trở lại đạo, giống như là lý thuyết của Lão Tử. Không biết rằng những cái lời kết thúc như vậy, không biết anh có còn đóng góp gì thêm để chúng ta có thể dĩ nhiên là chúng ta còn nhắc đi nhắc lại để chúng ta có thể thấm nhuần thêm, để nghiên cứu thêm, mỗi người có một cơ hội thêm để chúng ta suy xét thêm, để chúng ta ứng dụng và chúng ta tìm tòi thêm, để chúng ta xác thực rằng Việt Nam của chúng ta đã có một cái nền văn hóa mà theo như cha ông của chúng ta là chúng ta hãnh diện về cái nền văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta, thưa anh.
Chúng ta còn khoảng hơn 10 phút, cho nên chúng ta có thể đi thêm vào một chút xíu để bổ túc cho cái đóng góp về văn hóa của người Việt chúng ta, về nhân sự và về lãnh thổ đất đai. Thì lúc nãy Trần Anh có nói tới cái vai trò của Lão Tử đại diện cho cái phương Đông, và còn một nhân vật nữa là sau Lão Tử khoảng 100 năm, đó là Trang Tử. Ông Trang Tử đóng cái vai trò đặc biệt là ông coi như là một triết gia chính thức, tại vì ông ấy viết nhiều hơn và viết rõ ràng hơn trong cái bộ mà người Trung Hoa, người Hán họ cố tình che đậy, phủ nhận, họ không chấp nhận cái bộ sách của ông ấy được Đường Minh Hoàng, mà chúng ta sẽ nói tới sau này, phong cho cái bộ sách đó là Nam Hoa Chân Kinh hay là Nam Hoa Kinh nếu mà gọi vắn tắt, và phong cho Trang Tử trở thành Nam Hoa Chân Nhân. Đó là những cái điểm rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất là ông ấy là được thế giới ngày nay công nhận là một triết gia duy nhất có đầu óc khôi hài nhưng mà sâu sắc kinh khủng trong những cái lời văn viết của ông ấy. Cái chức tước Nam Hoa nó quan trọng lắm, tại vì thứ nhất người Trung Hoa rất là hãnh diện với cái tên Trung Hoa của họ, là cái trung tâm văn hóa ở phía giữa. Nam Hoa có nghĩa là cái trung tâm văn hóa ở phía nam. Và Nam Hoa Chân Kinh, tức là cái cuốn sách về triết học, về đạo lý, từ cái trung tâm văn minh của phương Nam. Cho nên người Hán nhất định là họ không có muốn phổ biến cái tin này. Và cái tên, cái danh xưng chân nhân đối với lại người Trung Hoa nó cao trọng lắm. Tại vì chân nhân tức là con người thật. Mà triết gia của họ cho rằng thánh cũng chỉ là người. Nhưng mà thánh mới thực sự là người. Cho nên cái người thực chính là những thánh nhân. Thánh nhân đối họ là những người đã đi trước nhân loại, đã tới cái đích trên con đường nhân đạo để mà mở đường, dẫn đường, chỉ dẫn cho chúng ta làm người như thế nào. Con người đi từ từ thời ăn lông ở lỗ cho tới lúc văn minh trở thành nên thánh thiện là đi theo cái con đường nhân đạo do các thánh nhân mở cửa. Và Đường Minh Hoàng phong cho Trang Tử trở thành Nam Hoa Chân Nhân, tức là một cái con người thánh nhân, một cái con người thực sự của phương Nam, của cái trung tâm văn hóa phương Nam. Cho nên cái chữ Nam Hoa nó đối với cái chữ Trung Hoa. Đó là cái điểm quan trọng. Và cái thứ hai nữa là Trang Tử trong những cái sách của ông viết, ông ấy đề cập tới người Việt nhiều lần. Thứ nhất là ông mô tả người Việt khác với người Hán ở chỗ nào. Ông ấy cho biết là người Việt là cái người cắt tóc ngắn và xăm mình. Đó là cái đặc điểm mà của Trang Tử và liên quan tới người Việt. Cái lý do mà chúng ta muốn nối kết những cái đó là tại vì ông ấy là người phát huy cái đạo học của Lão Tử. Và cách kế tiếp, cái sự quan trọng, cái vai trò của Lão Tử và Trang Tử nó nối với Việt Nam, cái đóng góp của người Việt chúng ta, của Bách Việt, là cái đời Đường, dòng họ Lý, cách đây bắt đầu cách thế kỷ thứ 7, tức là rất là gần đây, họ nhận họ là con cháu của Lão Tử. Và sau khi họ khai sáng nhà Đường là mở rộng Trung Hoa cho tới cái lãnh thổ lớn như ngày hôm nay, trong đó có cả Việt Nam là nằm trong cái lãnh thổ của người cái đời Đường đó. Nó rất là quan trọng với chúng ta, bởi vì trong cái đời Đường đó có một vị nữ nhân và Mị Nương là người Việt đã trở thành một cái vị hoàng đế đầu tiên và duy nhất của Trung Hoa. Đó là Võ Tắc Thiên. Họ người Trung Hoa, người Hán họ muốn xóa hết cái đó đi nhưng mà không thể xóa được. Tại vì ngày nay người ta đã, thứ nhất là phải rất là khôn ngoan, phải đòi được chôn chung với lại ông chồng là đường Cao Tông. Trong một cái huyệt mộ lớn xây trên cái núi, không ai dám đụng tới, cho tới ngày nay vẫn chưa ai dám đụng, chưa khai thác. Nhưng mà người ta khai thác những cái mộ của những cái người đàn bà khác trong cái thời đại đó là con của bà và tể tướng của bà. Bà là người khởi xướng cái phong trào nữ quyền mà người Trung Hoa họ rất là kỵ. Bà đưa một người phụ nữ khác đào tạo để trở thành ra tể tướng của bà. Đó là Thượng quan Uyển Nhi. Và cái mộ của Thượng quan Uyển Nhi thì đúng như bà tiên đoán là bị người Hán, người Trác Nho ra họ đập phá không còn gì hết. Chỉ trừ lại cái bia mộ rất là đầy hết các chữ nghĩa. Riêng bà Võ Tắc Thiên bà ấy đặt con cháu phải để cái bia mộ của bà ấy trống, không có một chữ viết nào hết. Nhưng mà tất cả những cái sử sách viết về bà ấy, những cái gì mà để lại của bà ấy từ các ngoại quốc ngày nay đã được các khoa học gia trên thế giới họ khui ra. Cái vai trò của bà ấy rất là quan trọng. Bà ấy làm được rất là nhiều điều kỳ diệu. Bà ấy đóng cái vai trò rất là lớn trong cái việc mở mang của nhà Đường, trở nên một cái cường quốc siêu cường của thế giới cái thời đại đó. Bà ấy 13 tuổi được gọi cái tên là Mỹ Nương. Mỹ Nương là một cái tên quý phái của người Việt, được vua Đường Thái Tông là vị vua thứ nhì và vị vua gọi là khai phá cho cái nhà Đường nhận vào làm gọi là cung phi. Nhưng mà bởi vì bà ấy quá giỏi, bà ấy được giao cho cái chức thư ký cho nhà vua. Bà ấy cố vấn cho nhà vua từ cái lúc có mười mấy tuổi. Và nhà vua phong cho bà ấy cái danh hiệu là tài nhân, là cái người tài giỏi. Sau đó vua Băng Hà, bà ấy được vị vua thứ kế vị là Đường Cao Tông mời về để làm cung phi và lên thay thế hoàng hậu. Bà ấy cai trị coi như là tổng số là 50 năm nước Trung Hoa. Nhưng mà cái đặc điểm không phải ở chỗ đó, nhưng mà những cái thành quả của bà ấy giúp chồng để cai trị mở mang cái đất Trung Hoa lúc đó. Và người ta gọi hai vợ chồng bà ấy là nhị thánh hoàng đế, tức là hai vị hoàng đế giống như là thánh nhân. Và cái đặc điểm mà quan trọng nhất đối với người Việt chúng ta là sau khi mà ông chồng mất, bà ấy xưng hoàng đế. Và bà ấy mở cho cái triều đại mà người Trung Hoa không muốn nhắc đến. 15 năm cái triều đại của bà ấy lấy tên là triều đại của Võ Chu hay là Vũ Chu, tức là triều đại dòng họ của nhà bà ấy là Võ Tắc Thiên và Chu. Võ Tắc Thiên, vì vậy bà ấy đã mang cái gốc cổ của nhà Hạ, tức là tổ tiên của bà ấy là Võ Văn Mệnh và cũng là tổ tiên của Việt Vương Câu Tiễn, bà ấy mang trở lại và bà ấy lấy một cái tên mà người ta tìm mọi cách xóa đi mà không thể xóa được, tại vì đó là cái tôn hiệu của bà ấy. Cái tôn hiệu đó như thế vậy, tôn hiệu đó nói là Từ Thị. Từ Thị là gì? Từ Thị là thị, tức là cái chữ cổ của người Việt để cho thấy là đây là thuộc về cái chế độ mẫu hệ. Từ là cái đức tính cao trọng nhất của Lão Tử. Ông ấy nói rằng có ba cái báu vật mà ông ấy muốn có, tức là từ, kiệm và khiêm. từ là quan trọng nhất, tức là nó giống như nhân của Khổng Tử. Ông nói là từ phải gọi là từ thị, và sau đó bãi cho biết cái nguồn gốc của bãi. Từ thị Việt cổ Kim Luân, cái chữ Việt mà cho Việt Vương Câu Tiễn và Lạc Việt của chúng ta, và cái chữ Việt của bãi cùng một chữ. Từ thị Việt cổ Kim, tức là Việt xưa và nay. Luân là chuyển, là một cái sự tiếp nối luân chuyển của Việt xưa và nay. Thánh thần hoàng đế, cho nên nguyên cái tên của bãi là Từ thị Việt cổ Kim Luân Thánh thần hoàng đế. Cho nên bãi vừa nối tiếp nhà họ Chu, nhà họ Vũ và người Việt chúng ta, là cái văn hóa đại biểu là tổ tiên mà người Hán cướp giật nhưng mà không thể cướp được. Và cái điểm cuối cùng tôi muốn nhắc tới là sau đó cháu nội của bà là Đường Minh Hoàng lên làm hoàng đế, trở lại nhà Đường, nhưng mà ông ấy là người phong cho Trang Tử là Nam Hoa Chân Nhân, và cái bộ sách của Trang Tử là Nam Hoa Chân Kinh. Chúng ta tạm dứt ở đây.
Vâng, khi mà nói đến bộ sách Nam Hoa Chân Kinh thì có một cái câu nói của Trang Tử rất là ý nghĩa. Và chúng ta cũng biết rằng Trang Tử là một người chuyên môn dùng ngụ ngôn để mà nói lên những cái điều ông muốn răn dạy. Thì trong cái chương 5 của câu 1 của Trang Tử có viết như thế này: xét chỗ di biệt của mạn vật thì lá gan và trái mật khác nhau, cũng như nước sở và nước biển. Xét chỗ giống nhau thì vạn vật chỉ là một. Cái câu này để ông muốn nói về đạo. Cuối cùng tất cả mọi cái đều chỉ là một thôi. Nhưng mà ý của Trần Ánh muốn nói ở đây là chúng ta thường nói nước sở và nước biển nói như thế nào. Ở trong này ông muốn dùng cái ngụ ngôn của ông để ông nhắc nhở rằng xét chỗ gì biệt, dị biệt của vạn vật thì lá gan và trái mật khác nhau, cũng như nước sở và nước biển. Xét chỗ giống nhau thì vạn vật chỉ là một. Câu này mang một ý nghĩa rất là quan trọng. Để ông xác nhận, đây là những cái tài liệu này để di chuyển lại cho chúng ta thấy rằng chúng ta cứ nói là nước sở là